Nàng vừa đi vừa tự hỏi, mình sẽ nói gì đây? Mình sẽ mở đầu như thế nào? Và càng tiến lên, nàng càng nhận ra những bụi rậm, những cây cối, những cây trên đồi, tòa lâu đài ở đầu kia. Nàng lại tìm thấy nàng trong những cảm giác của mối tình đầu, và trái tim tội nghiệp của nàng bị o ép đã nở ra một cách tình tứ ở trong đó. Một làn gió ấm phả vào mặt nàng. Tuyết tan ra, rơi từng giọt từ những mầm non xuống cỏ. Nàng vào, như xưa kia, bằng cái cửa nhỏ phía giường, rồi đi tới sân chính, viền quanh bởi hai hàng bồ đề tùm. Những cây ấy vừa rít lên, vừa đu đưa những cành dài. Tất cả những con chó ở trong củi đều sủa lên. Tiếng chúng vang dậy mà chẳng có ai ra. Nàng leo lên chiếc cầu thang rộng thẳng tắp, có lan can gỗ, dẫn tới hành lang lát đá đầy bụi. Dọc theo đó mở ra nhiều căn buồng nối tiếp nhau thành dãy như trong các tu viện hay các hàng quán. Buồng của y ở đằng đầu, tận cuối bên trái. Khi nàng vừa đặt những ngón tay lên ổ khóa, đột nhiên nàng kiệt sức. Nàng sợ y không có trong đó, nàng hầu như mong thế. Và điều ấy tuy nhiên lại là niềm hy vọng độc nhất của nàng, cái cơ hội cuối cùng giúp nàng thoát hiểm. Nàng ngẫm nghĩ một phút, rồi lấy lại can đảm vì nghĩ đến sự cần thiết trước mắt. Nàng bước vào. Y đang ngồi hút một tẩu thuốc trước lò sưởi, hai chân gác lên khung lò. Kìa, bà đó hả? Y vừa nói vừa đứng phắt dậy. Vâng, tôi đây. Anh Rodolphe, tôi xin anh mách bảo cho tôi một điều. Và mặc dù nàng cố gắng, nàng vẫn không sao nói được nên lời. Bà không thay đổi, bà vẫn xinh đẹp. Nàng đáp lại chua chát. Đó là cái sắc đẹp đáng khinh, anh bạn à, vì anh đã miệt thị nó. Thế là y bắt đầu giải thích thái độ của y, tự bào chữa cho mình bằng những lời lẽ mơ hồ, vì y không thể bịa ra được gì hơn nữa. Nàng đã buông thả mình trước những lời nói của y, hơn nữa trước giọng nói của y và trước vẻ người y, đến nỗi nàng giả vờ tin. Hay có lẽ tin thật, vào duyên cớ hai người đã đoạn tuyệt nhau. Đó là một điều bí mật mà danh dự và thậm chí cả cuộc đời của một con người thứ ba phụ thuộc vào. Không can gì. Nàng vừa buồn rầu nhìn y vừa nói. Tôi đã quá đau khổ. Y đáp lại bằng một giọng triết lý. Ít ra, Emma tiếp lời. Nó có tốt lành cho anh không, kể từ khi đôi ta xa cách? Ồ, không tốt, không xấu. Có lẽ chúng ta không bao giờ rời bỏ nhau thì hơn. Phải, có lẽ. Anh tin như vậy chứ? Nàng vừa nói vừa bước lại gần y, và nàng thở dài. Rodolphe ơi, nếu anh biết, em đã quá yêu anh. Thế là nàng nắm lấy tay y, và hai người đứng một lát trong cảnh từng ngón tay bện chặt lại với nhau, như cái ngày đầu tiên ở đại hội nông nghiệp. Bằng một cử chỉ tự kiêu, y giãy giụa chống lại cơn xúc động, nhưng gục vào ngực, nàng nói. Vì lẽ gì anh muốn em sống không có anh? Người ta không thể từ bỏ được hạnh phúc. Em đã thất vọng. Em tưởng đã chết. Em sẽ kể cho anh nghe tất cả chuyện đó. Anh sẽ thấy. Còn anh đã trốn em. Vì từ 3 năm nay, y đã đang tâm lẫn tránh nàng. Do cái tính hèn nhát tự nhiên, nó là đặc tính của phái khỏe. Và Emma tiếp tục bằng những cái duỗi đầu dễ thương âu yếm y hơn cả một cô gái đa tình. Anh yêu những kẻ khác, anh thú thực đi. Ồ, em hiểu họ mà, em tha thứ cho họ. Anh đã quyến rũ họ như anh đã quyến rũ em. Anh là một người đàn ông. Anh có đủ mọi thứ để làm cho người ta thương yêu anh. Thôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha, phải không anh? Chúng ta sẽ yêu nhau. Này, em cười, em sung sướng. Anh nói đi nào. Và trong nàng thật là tuyệt, với cặp mắt vuốt ve mái tóc mượt của nàng. Trên đó, trong ảnh hoàng hôn lóng lánh một tia nắng cuối cùng như những tên vàng. Nàng ngẩng mặt lên, cuối cùng y chúm môi lên mí mắt nàng một cách thật dịu dàng. Nàng òa lên nức nở. Rodolphe tưởng đó là tình yêu của nàng bộc phát, rồi thấy nàng im lặng. Y coi đó là niềm e lệ cuối cùng, và thế là y thốt lên. Ôi tha thứ cho anh, em là người độc nhất anh ưa, anh đã ngu dại và độc ác. Anh yêu em mãi mãi. Em làm sao, em nói đi nào. Y quỳ xuống. Này, em bị phá sản rồi, Rodolphe. Anh cho em vay 3.000 quan. Nhưng... Y vừa nói vừa từ từ đứng lên, còn nét mặt y nghiêm hẳn lại. Anh biết, nàng nhanh chóng tiếp lời. Chồng em đã đặt tất cả gia sản vào tay một viên quản lý văn khế. Ông ta đã trốn đi mất. Vợ chồng em vay mượn, khách hàng lại không trả tiền. Giả lại sự thanh toán chưa xong, mai kia vợ chồng em mới có tiền. Nhưng hôm nay thiếu 3.000 quan, người ta sẽ tịch biên tài sản của vợ chồng em. Bây giờ, ngay bây giờ, thậm chí ngay lúc này, và tin ở tình bạn của anh, em đến đây. À, Rodolphe đột nhiên tái hẳn mặt. Y thầm nghĩ, thì ra vì đó mà nàng đến. Cuối cùng, bằng một vẻ rất bình tĩnh, y nói, tôi không có, thưa quý bà. Y không nói dối, y mà có, chắc chắn y cho liền, dẫu rằng làm những việc tốt đẹp như thế thường chẳng thú vị gì. Hỏi tiền là điều vô vị nhất và thất sách nhất trong lúc mọi cơn lốc đang thổi xoáy vào tình yêu. Thoạt tiên, nàng lặng đi mấy phút nhìn y. Anh không có. Rồi nàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Anh không có. Đáng lẽ em phải tránh cho em cái nhục cuối cùng này. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh chẳng hơn gì những kẻ khác. Rodolphe ngắt lời nàng, quả quyết rằng chính bản thân y cũng đang túng. À, em ái ngại cho anh. Emma nói, rất đổi ái ngại. Và nàng ngừng cặp mắt trên một khẩu súng ngắn khảm bạc đang lấp lánh trên giá vũ khí. Nhưng khi người ta nghèo đến vậy, người ta không để bạc vào bắn súng. Người ta không mua một cái đồng hồ khảm xà cừ. Nàng vừa tiếp tục nói, vừa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường bu lơ. Chẳng mua còi bạc mạ vàng cùng roi quất ngựa. Nàng sờ vào đó. Chẳng mua những đồ trang sức cho đồng hồ bỏ túi. Ồ, anh chẳng thiếu cái gì. Đến cả một cái khay đặt rượu mùi để trong buồng. Vì anh yêu quý cái thân anh sống thoải mái, anh có một tòa lâu đài, những trang trại, những rừng cây. Anh săn đuổi thú, anh du ngoạn Paris. Ồ, chỉ cần những cái này thôi. Nàng vừa hét lên, vừa cầm những chiếc khuy tay áo sơ mi của y để trên lò sưởi. Chỉ cần một chút vật nhỏ nhất trong những cái vớ vẩn này thôi, người ta cũng có thể lấy nó làm ra tiền được. Ồ, em không thèm những cái đó đâu, anh giữ lấy đi. Và nàng ném ra thật xa hai chiếc khuy áo, khiến sợi dây vàng đứt ra khi va vào tường. Nhưng em có thể cho anh tất cả, em có thể bán tất cả, em có thể tự tay em làm lụng, em có thể đi ăn xin trên các nẻo đường để được một nụ cười, một cái nhìn, để được nghe anh nói cảm ơn. Vậy mà anh ngồi đó bình thản trong cái ghế bành của anh, dường như anh chưa từng làm em khá đau khổ. Không có anh biết rõ không? Em có thể sống sung sướng. Ai xui anh làm việc đó? Phải chăng đó là một sự ước hẹn? Nếu thua cuộc thì phải trả tiền giả. Tuy nhiên, anh đã yêu em, anh nói vậy. Và ngay vừa rồi nữa. Ôi, chẳng thà anh đuổi em đi còn hơn. Bàn tay em hãy còn nóng vì những chiếc hôn của anh. Và kia là cái chỗ, trên thảm. Anh thề dưới đầu gối em một tình yêu đến ngàn đời. Anh đã làm em tin vào đó. Trong 2 năm trời, anh đã lôi cuốn em vào giấc mơ huy hoàng nhất và êm ái nhất. Những dự định đi xa của đôi ta, anh còn nhớ chứ? Ôi bức thư của anh, nó đã xé lòng em. Thế rồi khi em trở lại với anh, với anh đang giàu có, sung sướng, tự do, để khẩn cầu một sự cứu giúp mà vô luận người nào cũng sẵn lòng làm. Em gian xin và mong tới anh cả mối tình thấm thiết của em, thì anh xua đuổi em. Vì rằng điều đó làm cho anh sẽ mất 3.000 quan. Tôi không có số tiền ấy. Rudolpher đáp lại với vẻ bình thản hoàn toàn, như một chiếc khiên để giấu giếm những cơn giận dữ mà y cam chịu. Nàng đi ra, từ nhà rung chuyển, trần nhà tự hồ muốn đè bẹp nàng. Và nàng lại qua lối đi dài, dấp vào đống lá khô mà gió đã làm cho tan tác. Sau cùng, nàng bước đến cái hố cắm chông ngay trước bức rào sắt. Nàng bị ổ khóa làm gãy móng tay vì nàng quá hấp tấp mở nó. Rồi mới xa đó được 100 bước, nàng phải đứng dừng lại vì hết hơi, muốn ngã. Và vào lúc đó, nàng quay đầu lại thoáng nhìn một lần nữa tòa lâu đài trơ trơ với những giường tược, 3 cái sân và tất cả các cửa sổ mặt trước. Nàng vô cùng sững sờ, và nàng chỉ còn có ý thức về bản thân mình qua tiếng đập của các mạch máu. Nàng tưởng chừng nghe thấy nó phát ra như một bản nhạc ầm ĩ đang tràn ngập đồng quê. Đất dưới chân nàng như nhuyễn hơn nước, và những luống cày đối với nàng dường như những làn sóng mênh mông màu nâu đang rập rờn. Tất cả cái gì đã có trong đầu óc nàng đều đồng loạt thoát ra rất nhanh từ những hồi tưởng, những ý nghĩ như hàng ngàn mảnh pháo hoa. Nàng thấy cha nàng, phòng giấy của Lơ Rơ, buồng của họ ở xa kia, một phong cảnh khác. Nàng phát điên, nàng hoảng sợ, và cố nhiên nàng đi tới trấn tĩnh lại được một cách hỗn độn, vì nàng chẳng nhớ ra cái nguyên nhân của tình trạng ghê gớm của nàng, nghĩa là vấn đề tiền. Nàng chỉ đau khổ về tình yêu của nàng, và nhớ đến đó, nàng cảm thấy linh hồn nàng rời bỏ nàng như những kẻ bị thương. Lúc hấp hối, cảm thấy cuộc sống mất đi do vết thương đổ máu. Đêm xuống, quả bay ra, nàng đột ngột tưởng chừng những quả bóng nhỏ màu lửa nổ trong không khí như những viên đạn vừa nổ tung ra vừa bẹp dí xuống, rồi quay tít để tản đi trong tuyết giữa những cành cây. Giữa mỗi quả bóng ấy, mắt Rodolphe hiện ra. Chúng thăng lên và lại gần, rồi thâm nhập nàng. Tất cả biến mất. Nàng nhận ra những ánh sáng của các nhà đang từ xa rọi chiếu trong sương mù. Bây giờ hoàn cảnh của nàng như một vực thẳm lại hiện ra. Nàng hỗn hển thở đến dở ngực. Rồi trong một cơn bốc của cái hào khí làm cho nàng hầu như vui sướng, nàng chạy xuống bờ dốc, vượt qua tấm dáng ngắn bò, con đường nhỏ, lối đi, khu chợ, rồi đến trước cửa hàng dược phẩm. Không có ai, nàng sắp bước vào, nhưng nghe thấy tiếng chuông. Người ta có thể ra và luồn qua hàng rào, nín hơi thở sờ mó các bức tường. Nàng tiến đến tận ngưỡng cửa nhà bếp. Trong đó, một ngọn đèn nến đặt trên lò đang cháy. Tristan mặc áo sơ mi không, đang bưng một đĩa đồ ăn. À, họ đang ăn, ta hãy đợi. Tristan trở lại, nàng gõ vào một ô cửa kính, gã ta đi ra. Chìa khóa ở buồng trên, trong đó những... thế nào? Và gã nhìn nàng hoàn toàn ngạc nhiên vì sắc mặt nhợt nhạt của nàng trở thành màu trắng, nổi lên nền đen của đêm tối. Gã ta thấy đẹp lạ lùng và đường bệ như một bóng ma, không hiểu nàng muốn gì. Gã linh cảm thấy việc gì ghê gớm, nhưng nàng lại hăng hái nói khe khẽ bằng một giọng dịu dàng khiến người ta phải nghe theo. Tôi muốn cái chìa khóa đó, hãy đưa nó cho tôi. Vì bức vách mỏng, người ta nghe thấy tiếng đĩa lách cách trên những chiếc đĩa trong phòng ăn. Nàng bảo nàng cần phải giết những con chuột làm nàng mất ngủ. Tôi cần phải báo cho ông biết. Đừng, hãy ở lại đây. Rồi bằng một vẻ thờ ơ, nàng nói tiếp. À, chẳng đáng phiền, tôi sẽ nói với ông chiều nay. Nào, soi đèn lên cho tôi. Nàng bước vào hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm. Trên bức tường đó treo một cái chìa khóa dán chữ buồng tạp liệu. Tristan, tay dược sĩ sốt ruột quá gọi, chúng ta lên đi. Thế là gã ta theo nàng. Cái chìa khóa quay trong ổ và nàng đi thẳng tới cái giá thứ ba để đồ vật, vì trí nhớ của nàng hướng dẫn đúng. Nàng cầm cái bình màu lam, mở nút ra, thọc tay vào và lấy ra một thứ bột trắng, nàng ăn liền. Dừng lại! Gã ta vừa kêu lên vừa sấn lại nàng. Im đi, người ta đến. Gã ta thất vọng muốn gọi. Đừng nói gì cả, mọi sự rơi lên đầu chủ mày. Rồi nàng quay ra về, đột nhiên lòng nàng dịu lại và hầu như bình tĩnh vì đã làm xong nhiệm vụ. Khi Sắc Lơ bàng hoàng trước cái tin bị tịch biên tài sản, về tới nhà thì Emma vừa đi khỏi. Hắn kêu la, khóc lóc, ngất đi, nhưng nàng không trở lại. Nàng ở đâu mới được chứ? Hắn cho Felicite đến nhà Homer, nhà Tuivasseur, nhà Lơ Rơ, đến quán Sư Tử Vàng, đến khắp nơi. Và trong từng lúc lo âu, hắn thấy uy tín của hắn bị tiêu ma, tài sản khánh kiệt, tương lai của Peter tan vỡ, do nguyên nhân nào, không một lời đáp lại. Hắn đợi đến tận 6 giờ chiều, cuối cùng không chịu được nữa, và tưởng nàng đã đi ru ăn. Hắn men theo đường cái, đi được nửa dặm, không gặp ai, đợi mãi rồi quay trở về. Nàng đã về. Có chuyện gì vậy? Tại sao? Nói cho anh biết chứ. Nàng ngồi vào bàn giấy và viết một bức thư, rồi thong thả dán lại, ghi thêm ngày giờ. Rồi bằng một giọng nghiêm chỉnh, nàng nói, mai anh sẽ đọc thư đó. Từ đây đến đó, đừng hỏi em một lời nào. Không, không một lời nào. Nhưng, ồ, để em yên. Và nàng nằm dài xuống giường. Một vị chát mà nàng cảm thấy trong miệng nàng đánh thức nàng dậy. Nàng thoáng thấy Sắc Lơ, nàng lại nhắm mắt lại. Nàng tự theo dõi nàng một cách tẩn mẫn để xem mình có đau không. Nhưng không, chưa có gì cả. Nàng nghe thấy tiếng đồng hồ đập, tiếng lửa cháy. Và Sắc Lơ đứng gần chỗ nàng nằm, đang thở. À, cái chết thật ra chẳng có gì. Nàng thầm nghĩ, mình sẽ ngủ đi, và thế là hết. Em khát, ôi em khát lắm. Nàng thở dài. Em làm sao vậy? Sắc Lơ vừa hỏi, vừa đưa cho nàng cốc nước. Không sao cả. Mở cửa sổ ra, em ngạt. Và nàng bị một cơn nôn đột ngột đến nỗi nàng suýt chẳng kịp rút chiếc mùi xoa dưới gối. Nàng gây gắt nói, mang nó đi, dứt nó đi. Hắn hỏi nàng, nàng không đáp. Nàng nằm im, sợ rằng chỉ một chút xúc động là làm nàng nôn. Trong lúc ấy, nàng cảm thấy khí lạnh vô tình leo từ chân nàng lên đến tới tim nàng. À, thế là bắt đầu rồi đó. Nàng lẩm bẩm. Em nói gì vậy? Nàng xoay đầu nàng bằng một cử chỉ dịu dàng, đầy lo lắng. Và hai hàm răng nàng há ra liên tục, dường như lưỡi nàng đang mang một cái gì nặng lắm. Đến 8 giờ, những cơn nôn lại tiếp diễn. Sắc Lơ quan sát thấy ở đáy chậu có một thứ sạn sỏi trắng bám vào thành sứ. Lạ thật, kỳ thật. Hắn nhắc đi nhắc lại, nhưng nàng nói thật to. Không, anh lầm đó. Bấy giờ, nhẹ nhàng và gần như vuốt ve nàng, hắn đưa tay lên chỗ dạ dày nàng. Nàng rú lên, hắn hoảng sợ lùi lại. Rồi nàng bắt đầu rên rỉ, thoạt tiên còn khẽ. Nàng rùng mình mạnh, đôi vai nàng rung lên và mặt nàng nhợt nhạt hơn cả vải trải giường mà các ngón tay co quặp của nàng thọc sâu vào. Mạch nàng không đều, bây giờ hầu như không còn cảm giác. Những giọt nước rỉ ra trên khuôn mặt xanh nhạt của nàng tựa hồ động lại, trong một thứ hơi kim lại bốc lên. Răng nàng lập cập, mắt dương to nhìn quanh nàng một cách mơ hồ, và hỏi gì nàng cũng chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu, thậm chí nàng còn mỉm cười hai hay ba lần. Dần dần nàng rên to hơn, một tiếng ú ớ phát ra. Nàng bảo nàng đã dễ chịu hơn và chốc nữa nàng sẽ ngồi dậy. Nhưng người nàng bỗng co giật, nàng la lên. Ôi trời ơi, đau quá! Hắn quỳ xuống bên giường nàng. Em nói đi, em đã ăn gì? Trả lời anh đi, nhân danh Chúa. Và hắn nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương mà nàng chưa bao giờ từng thấy. Này, kia, kia. Nàng nói bằng một giọng lả đi. Hắn nhảy chồm tới bàn giấy, xé bì thư và đọc rất to. Đừng buộc tội ai. Hắn ngừng lại, đưa tay lên mắt rồi lại đọc. Sao thế này? Cứu tôi với, cứu tôi. Và hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại được mấy tiếng. Bị đầu độc, bị đầu độc. Felicity chạy sang nhà Homer. Ông này ra quảng trường kêu lên. Mụ Lơ Phăng Xoa ở quán Sư Tử Vàng nghe thấy. Vài người đứng dậy báo tin cho hàng xóm. Và suốt đêm cả thôn xóm thức giấc. Hốt hoảng ấp úng suýt ngã. Sắc lơ loanh quanh trong buồng. Hắn hết da vào đồ đạc, lại rút tóc. Và tay dược sĩ chưa bao giờ ngờ tới cái cảnh tượng đáng sợ đến vậy có thể có. Ông ta trở về nhà viết thư cho ông Canivet và cho bác sĩ La Riviere. Ông ta rối trí, ông ta thảo bản nháp hơn 15 lần. Hippolyte de Neufstein và Tristan thúc con ngựa của Bovary mạnh đến mức phải quăng nó ở dốc Bois Guillaume vì chân nó bị bầm máu gần quỵ. Sắc lơ dở cuốn từ điển y học ra xem. Hắn chẳng trông thấy gì, các dòng chữ cứ nhảy múa lên. Hãy bình tĩnh. Tay dược sĩ nói, chỉ cần dùng một thứ thuốc giải độc mạnh nào đó. Thuốc độc gì vậy? Sắc lơ giơ cái thư ra, đó là chất thạch tín. Này, Homer tiếp lời, cần phải đem phân tích. Vì ông ta biết rằng, trong mọi trường hợp đầu độc phải phân tích. Còn sắc lơ không hiểu, đáp. À, ông làm đi. Ông làm đi, ông cứu nhà tôi. Rồi trở lại gần nàng, hắn ngồi thụp xuống đất, trên tấm thảm và gục đầu vào thanh giường khóc nức nở. Anh đừng khóc. Nàng bảo anh, chẳng bao lâu nữa, em sẽ không còn làm khổ anh. Tại sao? Ai buộc em? Nàng đáp, cần phải như vậy, anh yêu dấu của em. Em không sung sướng hả? Có phải là lỗi tại anh không? Tuy nhiên, anh đã làm tất cả mọi điều anh có thể. Thật đó, anh tốt. Anh... Và nàng thong thả, lùa tay vào mái tóc hắn. Cái cảm giác êm dịu ấy càng làm tăng thêm nỗi buồn của hắn. Hắn cảm thấy cả con người hắn sụp đổ và thất vọng trước ý nghĩ nhất thiết phải mất nàng khi nàng. Trái lại, bộc lộ với hắn tình yêu hơn bao giờ hết. Và hắn không tìm thấy gì. Hắn không biết, hắn không dám. Tính khẩn cấp của một quyết định tức khắc hoàn toàn làm hắn mất tinh thần. Nàng thầm nghĩ, nàng đã vũ sạch mọi sự phản bội, mọi cái ti tiện và vô vàn thèm muốn dằn vặt nàng. Bây giờ, nàng chẳng căm ghét ai. Một buổi hoàng hôn hỗn độn sập xuống tư duy nàng, và trong mọi tiếng động của trái đất, Emma chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đáng thương từng hồi dịu dàng và mơ hồ như dư âm của một khúc nhạc hòa tấu xa dần. Dẫn con bé vào đây cho tôi. Nàng vừa chống người lên khuỷu tay vừa nói. Em thấy không đau nữa phải không? Sắc lơ hỏi. Không, không. Đứa trẻ được người hầu gái bồng đến, nó mặc một chiếc áo ngủ dài để thò ra ngoài hai bàn chân không biết tất, vẻ mặt nghiêm chỉnh và hầu như còn ngái ngủ. Nó ngơ ngác nhìn gian buồng bừa bộn, và nó chớp mắt vì bị chói bởi ánh những ngọn đèn nến đang cháy trên đồ đạc. Những ngọn đèn ấy chắc hẳn làm nó nhớ lại những buổi sáng đầu năm hay ngày hội giữa tuần chay. Khi nó được người ta đánh thức dậy sớm như thế nào, dưới ánh đèn nến, để đến bên giường mẹ nhận quà mở hàng. Dì nó hỏi,
thế mẹ đâu?
Và vì mọi người lặng im, nó nói,
mà em không thấy đôi giày đỏ của em.
Felicite bế nghiêng con bé xuống giường, trong khi con bé vẫn nhìn về phía lò sưởi.
Có phải bà vú đã lấy giày đi rồi hả?
Nó hỏi. Thế là nghe nó đến cái tên ấy, cái tên làm bà nhớ lại những cuộc ngoại tình và những mối tai họa của mình. Bà Bovary quay đầu đi như bị lợm vì một thứ thuốc độc khác mạnh hơn trào lên miệng. Bertha trong lúc ấy đã được đặt ngồi trên giường.
Ồ, mẹ, mắt mẹ to quá, mẹ xanh thế, mẹ đổ mồ hôi nhiều quá.
Emma cầm bàn tay nó để hôn, nó giãy giụa.
Thôi, mang nó đi.
Sackler đang nức nở phía trong buồng la lên. Rồi những triệu chứng ngừng lại một lát, nàng có vẻ ít bị vật vã hơn. Và cứ mỗi lời nói không đâu, mỗi hơi thở trên lồng ngực nàng êm hơn một chút, hắn lại hy vọng. Cuối cùng khi Canive bước vào, hắn vừa lao vào giữa hai cánh tay ông ta vừa khóc.
Ôi, ông đó hả? Cảm ơn, ông tốt lắm. Nhưng mọi sự đã khá hơn. Kìa, ông trông xem nhà tôi.
Người bạn đồng nghiệp không đồng ý chút nào về ý kiến của hắn. Và như chính ông ta nói, phải quả quyết làm. Ông truyền cho uống thuốc mửa để tẩy sạch hẳn dạ dày. Chẳng bao lâu nàng nôn ra máu. Đôi môi nàng càng mím chặt lại. Chân tay nàng co quắp lại. Thân thể nàng đầy chấm nâu và mạch nàng trụi đi với những ngón tay như sợi chỉ căng, như một sợi dây đàn sắp đứt. Rồi nàng hét lên kinh khủng, nàng nguyền rủa thuốc độc, chửi bới nó, giang nó mau lên, và bằng hai cánh tay cứng nhắc nàng gạt tất cả những gì sát lơ, hấp hối hơn cả nàng, cố gắng đưa nàng uống. Hắn đứng, mù xoa trên môi, thở khò khè, khóc lóc, nghẹn ngào, bởi những cơn nức nở rung động toàn thân. Hắn, Felicite chạy lăng xăng trong buồng, Homer đứng sững thở dài, và ông Canive vốn vẫn bình tĩnh bắt đầu cảm thấy bối rối.
Quái, thế mà bà ta đã được tẩy rồi, và chính nguyên nhân hết.
Kết quả phải hết, Homer nói, hiển nhiên là vậy.
Nhưng hãy cứu lấy nhà tôi,
Bovary kêu lên. Cho nên Canive chẳng nghe tay dược sĩ, liền đưa ra cái giả thiết. Có lẽ là một thời kỳ kịch phát tốt lành của căn bệnh. Canive sắp dùng thuốc giải độc khác thì nghe thấy tiếng roi quất ngựa. Tất cả các cửa kính rung lên và một xe ngựa hòm nhà trạm do ba con ngựa dính bùn đến tận tai ra sức kéo đi, lao giọt tới góc chợ. Đó là bác sĩ La Riviere. Một ông khách hiện ra cũng không gây được nhiều xúc động hơn thế. Bovary giơ tay lên.
Canive ngừng bặt và Homer trật chiếc mũ trùm kiểu Hy Lạp ra ngay trước khi bác sĩ bước vào. Ông ta thuộc trường phái phẫu thuật lớn được Bisa đào tạo, thuộc vào cái thế hệ này đã mất của những nhà thực tiễn triết gia yêu nghề mình bằng một mối cuồng nhiệt, hành nghề một cách phấn khởi và minh mẫn. Trong bệnh viện của ông ta, tất cả đều rung lên khi ông ta nổi giận và các học trò ông ta tôn kính ông ta đến mức vừa bắt đầu lập nghiệp đã cố gắng bắt chước ông ta hết sức. Cho nên ở những thành phố xung quanh, người ta lại thấy ở họ chiếc áo choàng dài lót len của ông ta và chiếc áo đen rộng của ông ta mà các cửa tay không cài khuy trùm một chút lên những bàn tay mũm mĩm của ông ta. Những bàn tay rất đẹp, không bao giờ đeo găng, như để được mau chóng hơn thọc vào các nỗi khổ đau. Coi khinh các quân chương, các chức tước và các học vị, niềm nở rộng rãi, hiền hậu, thân thương với người nghèo và thực hành đạo đức mà chẳng tin vào đó. Ông ta hầu như được coi là một vị thánh, nếu không vì cái trí tuệ sắc sảo của ông ta khiến người ta sợ ông ta như sợ một con quỷ. Con mắt của ông ta sắc hơn dao mổ, rọi thẳng vào tâm hồn người ta và phanh phui mọi dối trá qua những biện bác và e lệ. Và ông ta cứ sống như vậy, đầy vẻ oai nghiêm hiền hậu, phát sinh từ ý thức về tài cao của lắm và 40 năm làm ăn cần cù trong sạch. Vừa bước vào cửa, ông ta đã cau mày khi nhìn thấy bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của Emma nằm ngửa, miệng há. Rồi ông ta vừa ra vẻ lắng nghe, Canive nói, vừa đặt ngón tay trỏ dưới những lỗ mũi, vừa nhắc đi nhắc lại. Được, được. Nhưng ông ta cử động chậm chạp đôi vai. Bovary ngắm ông ta, họ nhìn nhau, và con người ấy tuy đã từng quen thuộc với đau khổ là thế, cũng không thể ngăn một giọt nước mắt rơi xuống ngực áo mình. Ông ta muốn kéo Canive sang phòng bên, Sackler đi theo. Nhà tôi đau lắm phải không? Giá chùm hạt cải được. Tôi chẳng biết có phải thế không. Vậy ông hãy kiếm thứ gì cho nhà tôi đi. Ông đã từng cứu nhiều người. Sackler giang hai cánh tay ôm lấy người ông ta, và hắn ngắm ông ta một cách hốt hoảng, gian xin, gần như ngất đi trên ngực ông ta. Này, anh chàng đáng thương ơi, can đảm lên, chẳng còn làm gì được nữa. Và bác sĩ La Riviere quay đi. Ông đi hả? Tôi sẽ trở lại. Ông ta đi ra như để căn dặn người đánh xe trạm một điều gì. Cùng ra với ông ta có ông Canive. Ông này cũng không muốn trông thấy Emma chết trong tay mình. Tay dược sĩ theo kịp hai ông vào lúc tới quảng trường. Bản chất của y là không thể xa rời những người nổi tiếng được. Do đó y khẩn khoản. Ông La Riviere ban cho y cái hân hạnh đặc biệt là nhận lời ăn cơm với y. Chim bồ câu ở quán Sư Tử Vàng, tất cả sườn ở hàng thịt, kem ở nhà Tuivasseur, trứng ở nhà Le Petit Boudoir đều được lấy nhanh về. Còn bà Homais thì vừa thắt dải áo chẽn của mình vừa nói. Xin ông tha lỗi cho, thưa ông, vì ở cái vùng khốn khổ của chúng tôi khi mà không được báo từ hôm trước. Lấy cốc có chân. Homais khẽ nhắc. Ít ra nếu chúng tôi ở tỉnh, chúng tôi còn cái may mắn kiếm được chân giò nhồi thịt. Thôi mình, xin mời bác sĩ vào bàn. Sau những miếng đầu tiên, ông Homais xét thấy cần cung cấp vài chi tiết về cái tai họa. Chúng tôi thoạt tiên cảm thấy trạng thái khô ráo ở yết hầu, rồi những cơn đau quặn ở bụng trên, sổ mạnh, hôn mê. Vậy bà ta đã tự đầu độc mình như thế nào? Thưa bác sĩ, tôi không biết, và thậm chí tôi cũng chẳng rõ bà ấy đã có thể kiếm được ở đâu cái chất thạch tín đó. Tristan bây giờ đang bưng một chồng đĩa bỗng rung lên bần bật. Mày làm sao vậy? Tay dược sĩ hỏi. Chàng trẻ tuổi nghe thấy câu ấy đánh rơi tất cả xuống đất, đánh xoảng một tiếng. Đồ ngu! Homais la lên. Đồ hậu đậu, đồ bị thịt, đồ lừa bỏ đi. Nhưng đột nhiên tự kiềm chế được mình, y nói. Tôi muốn, thưa bác sĩ, định làm thử một cuộc phân tích. Và thứ nhất, tôi đã nhẹ nhàng đút vào một cái ống. Tốt hơn là ông đút ngón tay ông vào cổ họng bà ấy. Nhà giải phẫu nói. Người bạn đồng nghiệp của bác sĩ vẫn im lặng, vì ban nãy riêng ông ta đã nhận được một lời chỉ trích mạnh mẽ về liều thuốc giải độc, đến nỗi ông ta, cái ông Canive khôn khéo, dành giáo và nhiều lời là thế, trong dịp chữa cái chân khoèo, hôm nay lại rất khiêm tốn. Ông ta mỉm cười không ngớt, bằng một vẻ tán thành. Homais hoan hỷ trong niềm kiêu hãnh được làm chủ tiệc, và cái ý nghĩ làm cho Bovary đau đớn, góp phần một cách mơ hồ vào cái thích thú của y. Do một vài sự liên hệ ích kỷ tới cho bản thân y, rồi sự có mặt của bác sĩ làm cho y phấn khởi. Y phô bày mớ kiến thức của y, y kể lộn xộn những bọ ban miêu, cây suy, cây lê độc, rắn lục. Và thậm chí tôi còn đọc thấy nhiều người bị trúng độc, thưa bác sĩ, y như bị sét đánh chết tươi vì ăn những khúc dồi lợn hun khói quá nhiều. Ít ra thì chuyện đó đã được kể trong một bản báo cáo rất hay soạn ra bởi một trong những nhà dược học cử phách, một ông thầy của chúng ta, ông Candeyer Gassicua trứ danh. Bà Homais lại ra, mang theo một trong những bộ máy sọc sệt đốt nóng lên bằng tinh rượu vang, vì Homais quyết pha ngay trên bàn ăn thứ cà phê tự tay y đã rang lấy, đã nghiền lấy, pha chế lấy. Sacharum bác sĩ! Y vừa nói vừa đưa đường ra. Rồi y cho gọi tất cả các con y xuống, tò mò muốn biết ý kiến của nhà phẫu thuật về thể tạng của chúng. Cuối cùng ông La Riviere sắp đi thì bà Homer xin ông khám sức khỏe cho chồng. Chồng bà bị trễ máu vì cứ buổi tối ăn xong là đi ngủ liền. Ồ, chẳng phải vấn đề tình dục làm trở ngại ông ta đâu.